Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 20. Bartolomeo khám phá ra cái tại sao.
Hôm sau ngày Sa-bát, Giê-xu tụ họp với 6 vị trong một căn phòng, chỉ có những cái giường rất tồi tàn, kê sát vào nhau, chỉ còn trống vừa đủ chỗ để bước từ đầu nọ tới đầu kia phòng. Họ ăn những thực phẩm còn tầm thường hơn là khiêm tốn, ngồi ngay trên giường vì không có bàn ghế. Gioan có một lúc tới ngồi ở bờ cửa sổ để tìm mặt trời. Chính vì vậy mà ông là người đầu tiên thấy những người mà họ chờ đợi: Phêrô, Simon, Philippe và Bartolomeo đang đi về phía căn nhà. Ông gọi họ rồi chạy ra ngoài. Mọi người đều đi theo, chỉ còn lại Giê-xu. Tất cả cử động của người là đứng lên và quay nhìn về phía cửa. Bốn người tới nơi và vào nhà. Thật dễ dàng để tưởng tượng ra sự bồng bột của Phêrô cũng như sự biểu lộ trọng kính của Simon Zelot. Điều làm ngạc nhiên là thái độ của Philippe, nhất là của Bartolomeo. Họ vào nhà, tôi nói là có vẻ sợ sệt, lo lắng, mặc dầu Giê-xu mở cánh tay để trao đổi với họ cái hôn bình an như người đã làm với Phêrô và Simon. Họ quỳ gối và cúi xuống cho tới trán chạm đất để hôn chân Giê-xu, và họ gục yên như vậy. Những thở dốc làm nghẹn Bartolomeo chứng tỏ ông khóc thầm lặng trên chân Giê-xu.
Tại sao con lo âu như vậy, Bartolomeo? Con đã chẳng tới trong cánh tay của thầy sao? Và con Philippe, tại sao con sợ sệt như vậy? Nếu thầy không biết rằng các con là những người ngay thẳng mà con tim không có sự ranh mãnh trú ngụ, thì thầy có thể ngờ là các con có tội gì. Nhưng không có như vậy. Nào, thầy mong cái hôn của các con quá lâu rồi, và ước ao thấy cái nhìn trong sáng của đôi mắt trung thành của các con.
Lạy Chúa, chúng con cũng vậy,
Bartolomeo nói, trong khi ngửa khuôn mặt long lanh ngấn lệ của ông lên.
Chúng con chỉ mong ước thầy. Chúng con tự hỏi, chúng con đã có thể làm Phật ý thầy điều gì để phải xa cách thầy quá lâu như vậy? Và điều này chúng con thấy như không công bằng. Nhưng bây giờ chúng con biết, ôi lạy Chúa, xin tha. Chúng con xin thầy sự tha thứ, nhất là con, bởi vì Philippe phải xa cách thầy là tại lỗi con. Và con đã xin sự tha thứ của ông. Chính con là kẻ có tội, tên Israel già, quá cứng cỏi để đổi mới, và con đã làm thầy phải khổ.
Giê-xu cúi xuống và nâng ông ta dậy cách mạnh mẽ. Đối với Philippe cũng vậy, và người ôm cả hai trong khi nói.
Nhưng con tự kết án về điều gì? Con không làm điều gì xấu, không có gì xấu cả. Các con là tông đồ yêu quý của thầy, và hôm nay thầy sung sướng được có các con ở bên thầy, tụ họp mãi mãi.
Không, không. Trong một thời gian dài, chúng con đã không biết cách lý do khiến thầy nghi ngờ chúng con, tới nỗi trục xuất chúng con khỏi gia đình tông đồ. Nhưng bây giờ chúng con biết, và chúng con xin thầy tha thứ, tha thứ, tha thứ, nhất là con, Giê-xu thầy của con.
Và Bartolomeo nhìn người lo lắng, với tình yêu, với lòng trắc ẩn. Vì lớn tuổi, ông giống như người cha nhìn đứa con đau khổ của ông, nhìn khuôn mặt gầy gò bởi đau khổ mà lúc trước ông đã không nhận ra sự gầy ốm và già đi của người. Và những giọt nước mắt mới lại lăn trên má Bartolomeo. Ông kêu lên,
nhưng người ta đã làm gì cho thầy? Chúng đã làm gì cho chúng ta để tất cả chúng ta phải khổ như vậy? Hình như một thần dữ nào đó đã lẻn vào giữa chúng ta để khuấy trộn chúng ta, để làm cho chúng ta buồn, yếu mòn, hững hờ, ngu muội. Ngu muội tới nỗi không hiểu rằng thầy đau khổ, tới nỗi làm gia tăng sự đau khổ của thầy bởi sự buồn sỉnh của chúng con. Những trọng kính thuộc về nhân loại của chúng con người cũ của chúng con. Đúng, con người cũ đã thắng thế trong chúng con mà sinh lực toàn vẹn của thầy đã không thể đổi mới chúng con được. Chính điều này đã không cho con được bình an. Con đã không biết căn tân để hiểu thầy và theo thầy với tất cả tình yêu của con. Con chỉ theo thầy cách vật chất, nhưng thầy muốn chúng con theo thầy cách siêu nhiên và muốn chúng con hiểu thầy trong sự chọn lành của thầy, để trở nên đủ khả năng nối tiếp thầy. Ôi thầy của con một ngày kia sẽ ra đi sau bao chiến đấu, cạm bẫy, ghê tởm, đau đớn, và với sự đau đớn bởi biết chúng con còn chưa chuẩn bị.
Và Bartolomeo gục đầu trên vai Giê-xu. Ông khóc, thật sự buồn, bị đè bẹp bởi ý thức mình là một môn đệ không hiểu biết.
Nathanael, đừng để mình bị đánh bại. Con nhìn tất cả với một sự phóng đại làm con ngạc nhiên. Nhưng Giê-xu của con biết các con là những con người, và người không đòi hỏi gì ngoài những điều các con có thể cho. Ôi, các con sẽ cho thầy tất cả, thực sự tất cả. Nhưng bây giờ các con phải phát triển, phải rèn luyện, và đó là công việc nhẫn nha. Nhưng thầy biết chờ đợi, và thầy vui vì sự tiến triển của các con, bởi vì các con tăng trưởng trong đời sống của thầy một cách liên tục. Kể cả nỗi buồn của con, kể cả sự nhất trí của những người ở với thầy, kể cả tình thương đi theo sự cứng cỏi là bản chất của các con, sự ích kỷ, tham lam siêu nhiên, và cả sự nặng nề hiện tại của các con, tất cả đều là những thời kỳ của sự phát triển của các con trong thầy. Nào, vậy hãy bình an, bởi vì thầy biết tất cả, sự ngay thẳng của con, lòng tin mạnh mẽ của con, sự quảng đại của con, tình yêu chân thành của con. Làm sao thầy có thể nghi ngờ hiền nhân Bartolomeo và Philippe của thầy, rất quân bình và trung thành. Nghi ngờ như vậy là cho rằng cha thầy đã lầm khi chấp nhận cho thầy có các con trong hàng ngũ thân tín nhất của thầy. Nhưng bây giờ, nào, chúng ta hãy ngồi đây, và những người đã nghỉ ngơi rồi thì hãy lo lắng cho các anh em mệt và đói bằng cách cho họ lương thực và chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc này hãy kể cho thầy các con và anh em các con những điều họ không biết.
Và họ ngồi trên giường của người. Philippe và Nathanael ngồi ở hai bên người, còn Phêrô thì ngồi ở giường bên cạnh, trước mặt Giê-xu, các đầu gối đụng vào nhau.
Anh nói đi Philippe, tôi đã nói rồi, anh đúng hơn là tôi trong thời gian này.
Ôi Bartolomeo, đúng, chỉ có điều tôi đã hiểu rằng không phải vì ác ý hay bất nhất mà thầy không muốn chúng ta, và tôi ráng làm cho anh yên tâm như vậy, bằng cách ngăn cản anh nghĩ tới những điều mà rồi sau đó nó sẽ làm cho anh khổ vì đã nghĩ như vậy và phải hối hận. Tôi chỉ có một ân hận duy nhất, đã giữ anh cho khỏi bất tuân lời thầy khi anh muốn theo Simon Juna đi Nazareth để đón Mariam. Sau đó, tôi thấy anh rất đau khổ trong thân xác và tâm hồn, đến nỗi tôi tự trách mình, thà rằng để cho anh làm, thầy sẽ tha thứ sự bất tuân của anh và anh không còn có tâm hồn bị nhiễm độc về tư tưởng đó nữa. Nhưng anh thấy đó, nếu anh đã đi thì anh sẽ không bao giờ có được cái chìa khóa của bí nhiệm. Và có lẽ sự nghi ngờ của anh là thầy bất nhất sẽ không bao giờ tan biến. Như vậy thì trái lại.
Đúng. Như vậy thì trái lại. Tôi hiểu. Thưa thầy, con đã hỏi Simon Jonah và Simon Gelot đã biết rất nhiều điều. Và để có sự xác nhận về nhiều điều mà con đã biết, hai ông chỉ bảo con rằng thầy đã đau khổ tới nỗi gầy đi và già đi. Toàn thể Israel, và trước tiên là chúng ta có trách nhiệm về điều đó. Vì yêu chúng ta và tha cho chúng ta, nhưng người không muốn nói tới quá khứ. Vì vậy tôi khuyên các anh là không nên đặt câu hỏi và không nên nói. Nhưng con muốn nói về việc đặt câu hỏi với thầy, thì con không đặt. Nhưng con phải nói để thầy biết, bởi vì tâm hồn của người tông đồ, thầy không nên che giấu điều gì ở đó cả. Một hôm, Simon và những người khác đã ra đi từ mấy ngày rồi. Micael, người Cana đến nhà con, ông ta hơi có họ hàng và là bạn rất thân của con và là bạn học từ nhỏ. Con chắc chắn là ông ta đến với ý tốt và bị cảm tình đối với con. Nhưng kẻ đã sai ông ta đến thì không có ý tốt. Ông ta muốn biết tại sao con lại ở nhà, trong khi những người khác đã đi. Và ông ta nói với con, vậy có đúng không? Anh bị chia rẽ ra bởi lẽ anh là người Israel tốt. Anh có thể xác định một số điều, và những người khác muốn bỏ anh qua một bên. Đầu tiên là Giê-xu Nazareth, vì họ chắc chắn rằng anh sẽ không giúp họ, dù là bằng cách trở nên một đồng lõa yên lặng. Anh làm rất phải, và tôi nhận ra được nơi anh con người ngày trước. Tôi tin rằng anh tự hủy hoại mình khi từ chối Israel. Anh làm tốt cho tâm trí anh, cho sự thoải mái của anh và của những người thân yêu với anh. Vì những gì đang xảy ra sẽ không được Đại Pháp Đình tha thứ, và người ta sẽ bắt hại những người dự phần vào. Con đã nói với ông ta, nhưng anh nói về chuyện gì? Tôi đã nói với anh là tôi đã nhận được lệnh ở lại nhà vì lễ mùa đông và để gửi về Nazareth những người hành hương tình cờ hoặc bảo họ chờ thầy tới cuối tháng về bác tại Capernaum. Còn anh, sao anh lại nói với tôi về chuyện chia rẽ, sự đồng lõa và sự bất hại? Anh cắt nghĩa cho tôi coi. Có phải không, Philippe? Có phải tôi đã nói vậy không?
Philippe xác nhận. Bartolomeo tiếp.
Vậy Mikae nói với con rằng anh ta biết thầy đã phản loạn chống lại các mệnh lệnh của các phần tử trong Đại Pháp Đình bằng cách giữ với thầy Gioan Endo với một cô gái Hy Lạp. Lạy Chúa, con làm thầy đau khổ phải không? Nhưng con phải nói, con hỏi thầy, có phải họ đã ở tại Nazareth không?
Ừ, đúng vậy.
Có đúng là họ đã ra đi với thầy không?
Ừ, đúng vậy.
Philippe à, Mikae có lý, nhưng làm sao anh ta lại biết được điều đó?
Nhưng, đó, chính những con rắn này đã cản Simon và con lại. Và nào ai biết, bao nhiêu người khác nữa? Đó là những con rắn độc thường lệ.
Phêrô nói cách hăng hái. Trái lại, Giê-xu bình tĩnh hỏi.
Anh ta không nói với con điều gì khác nữa sao? Hãy chân thành với thầy của con tận đáy lòng.
Không có gì khác nữa. Ông ta muốn biết về con. Và con nó nói dối như kẻ. Con nói, tôi còn ở nhà cho tới lễ vượt qua. Vì con sợ ông ta theo con. Sợ rằng con không biết. Vì sợ làm khổ cho thầy. Và vì đó con hiểu tại sao thầy đã chia lìa con. Thầy đã thấy rằng con còn quá Israel.
Bartolomeo lại khóc.
Và thầy đã nghi ngờ con.
Không, điều đó thì không. Tuyệt đối không. Con không cần thiết ở bên cạnh các bạn con vào giờ đó. Trong khi con đã ở và con đã thấy họ ở Bethsaida. Mỗi người có sứ mạng của mình. Và mỗi lứa tuổi có sự mệt mỏi của mình.
Không, không, đừng đặt con ra một bên vì bất cứ sự mệt mỏi nào. Lạy Chúa, đừng xá vì điều đó. Thầy tốt và con muốn ở bên Thầy. Phải xa Thầy là một hình phạt. Và con, ngu si, bất lực mọi sự. Nhưng ít nhất con có thể an ủi Thầy nếu con không thể làm những điều khác. Con đã hiểu, Thầy đã sai họ đi với hai người đó. Đừng nói việc đó với con không muốn biết. Nhưng con nghĩ là nó phải như vậy, và con nói ra. Vậy là trong khi con có thể và phải ở với Thầy, nhưng Thầy đã không muốn có con để phạt con vì quá bướng, không chịu đổi mới. Nhưng con thề với Thầy là con đã rất cố gắng để đổi mới, và Thầy sẽ không bao giờ thấy tên Nathanael cứu nữa.
Vậy con thấy rằng sự đau đớn đã kết thúc trong niềm vui cho tất cả. Bây giờ chúng ta đi gặp Thomas và Judas, không vội vã gì, cũng không chờ họ đến nơi đã định trước. Rồi cùng với họ, chúng ta đi nữa. Có rất nhiều thứ phải làm. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sớm.
Thầy làm đúng. Thời tiết sắp thay đổi ở ngoài Bắc. Tội nghiệp cho các nơi canh tác.
Philippe nói.
Đúng. Những trận mưa đá vừa qua đã phá hủy miền quê từng dải đất một. Chúa ơi, nếu thầy thấy, nó giống như lửa đã cháy qua tại nhiều nơi. Và thật kỳ lạ, đó là những khốn nạn thật như con đã từng nói, từng dải một.
Phêrô nói.
Trong lúc các anh không ở đó, trời mưa đá rất nhiều. Một hôm, ở giữa tuần trăng tháng Tê-bét, nó đúng là một tai ương. Người ta nói với con rằng, ở đồng bằng, người ta phải gieo giống lại. Trước tiên, trời nóng hơn, và từ lúc đó, người ta tìm mặt trời cách lý thú. Người ta quay trở lại. Những dấu hiệu thật kỳ lạ. Chúng là gì vậy?
Philippe hỏi.
Không là gì khác ngoài ảnh hưởng của tuần trăng. Đừng nghĩ tới đó nữa. Không phải những điều này phải làm cho chúng ta có ấn tượng. Ngoài ra chúng ta sẽ đi về phía đồng bằng và sẽ rất dễ chịu để bước đi. Trời lạnh nhưng không đến nỗi, mà trái lại khô ráo. Trong khi chờ đợi, hãy lên sân thượng. Có mặt trời đẹp ở đó, chúng ta sẽ tất cả cùng nhau nghỉ trên đó.
Chương 21. Trên đường trở về Galilee.
Bây giờ chúng ta đã làm vui cho người một đồng rồi. Chúng ta sẽ làm gì nữa thầy?
Phêrô hỏi khi ông đi một mình với Giê-xu, trong khi những người khác đi thành nhóm, ở sau vài mét.
Chúng ta sẽ trở lại con đường dọc bờ biển, và chúng ta sẽ đi về phía Sycaminon.
Thế à? Con nghĩ rằng chúng ta đi về Capernaum.
Không nên, Simon Jonah, không nên. Những tin tức về vợ con và đứa trẻ con đã biết rồi. Và đối với Judah, đơn giản hơn là nên đi đón ông ta.
Chúa ơi, tốt lắm. Ông ta sẽ không đi con đường ở bên trong đất liền, dọc bờ sông hay bờ hồ à? Đó là con đường ngắn nhất và khúc nhất.
Nhưng ông ta sẽ không đi con đường đó. Con hãy nhớ là ông ta canh chừng các môn đệ, mà họ thì vào mùa này, họ rải rác ở phía Tây vì trời trở lạnh ở các nơi khác.
Tốt lắm, nếu thầy nói vậy. Về phần con chỉ cần ở lại với thầy và thấy thầy bớt buồn. Và con chẳng vội vã gì để tìm gặp Judas Simon. Phải chi chúng ta không gặp ông ta, chúng ta sẽ thoải mái giữa đám chúng ta với nhau.
Simon. Tình bác ái huynh đệ của con như vậy à?
Nhưng lạy Chúa, đó là sự thật của con mà.
Phêrô nói cách thẳng thắn, và ông ta nói cách hăng hái, tới nỗi Giê-xu phải nín để khỏi cười. Làm sao người ta có thể khiển trách cách nghiêm nghị một người vừa ngay thẳng, vừa trung thành như vậy? Giê-xu thích yên lặng và chỉ trỏ mối lợi vượt mức ở bờ dốc phía bên trái họ. trong khi đồng bằng mở ra càng lúc càng phẳng ở bên phải. Ở đằng sau họ, nhóm chính vị nói chuyện với nhau. Giờ An giống như vị chủ chăn hiền lành với một con chiên vác trên vai, có lẽ là quà của người mục đồng Anna. Sau một lúc, Phêrô hỏi:
Vậy chúng ta không về Nazareth hả?
Chắc chắn chúng ta sẽ về. Mẹ thầy sẽ rất vui được biết tin tức về cuộc hành trình của Gioan và Cintica.
Và được gặp thầy.
Và được gặp thầy.
Ít nhất, họ có để cho mẹ được yên thân không?
Chúng ta sẽ biết.
Nhưng tại sao họ hăng say quá vậy? Có biết bao người giống như Gioan, ngay cả ở Jude. Nhưng... hơn nữa, họ còn bảo vệ và giấu họ cho khỏi Roma.
Con hãy chắc chắn rằng họ làm không phải vì Gioan, nhưng vì đó là điều chính để kết án thầy.
Nhưng họ không tìm thấy nữa. Thầy đã làm rất hay. Thầy sai chúng con đi một mình, bằng đường biển, bằng thuyền trong nhiều dặm, và rồi ra bên ngoài biên giới trên một chiếc tàu. Ôi, tất cả đều tốt. Con hy vọng rằng họ thực sự thất vọng.
Họ sẽ thất vọng.
Con tò mò muốn gặp Giuđa để quan sát ông ta coi, giống như một bầu trời đầy gió và dấu hiệu, và coi nếu...
Nhưng sau cùng...
Thì có lý, giống như một cái đinh ở trong này.
Và ông vỗ vào trán ông. Để giải quay cho ông, Giê-xu gọi tất cả những người khác và chỉ cho họ sự tàn phá kỳ lạ xảy ra do mưa đá và khí lạnh. Trong khi người ta nghĩ rằng mùa lạnh đã qua đối với năm nay. Một số nói về điều này, một số nói về điều khác. Tất cả đều muốn thấy ở đó dấu hiệu về hình phạt của Thiên Chúa trên Palestine ngạo mạn. Không tiếp nhận Chúa, những người thông thái hơn thì nhắc lại những sự kiện tương tự rất được biết bởi những bài tường thuật xưa. Trong khi những người trẻ và những người ít học thì nghe cách chú ý và ngạc nhiên. Giê-xu lắc đầu.
Đó là ảnh hưởng của mặt trăng và gió từ xa. Thầy đã nói với các con rồi. Trong các nước ở cực Bắc có những hiện tượng xảy ra mà tất cả vùng phải chịu hậu quả.
Vậy tại sao một số thửa ruộng vẫn đẹp?
Mưa đá đã làm như vậy.
Đó không phải là hình phạt cho những người xấu nhất sao?
Điều đó sẽ có thể, nhưng đây không phải vậy. Hoạn nạn, nếu nó chỉ như vậy.
Hầu như tất cả quê hương chúng ta sẽ trở nên khô cằn và thê thảm. Phải không Chúa?
Andre nói.
Nhưng trong các lời tiên tri, có nói tượng trưng rằng sẽ xảy ra sự dữ cho những kẻ không tiếp nhận Đức Messiah. Các tiên tri có thể nói dối không?
Không, Bartolomeo. Điều đã nói là sẽ xảy ra, nhưng đấng tối cao rất nhân từ, vô cùng nhân từ. Nếu là đề phạt, thì phải rất nhiều hơn những điều đang xảy ra bây giờ. Các con cũng hãy tốt, đừng ước ao hình phạt cho những kẻ có con tim sắt đá và trí khôn khó chịu. Hãy ước ao cho họ hoán cải, chứ đừng ước ao trừng phạt. Gioan, đưa con chiên cho bạn nào giữ rồi tới coi biển của con từ trên đỉnh của đụn cát này. Thầy cũng lên coi.
Quả vậy, họ đang ở trên đoạn đường rất gần biển, chỉ cách biển gần một dãy đụn cát dợn sóng. Trên đó mọc vài cây thốt nốt gầy lòng trọng và những cây me bơ phờ, những cây nhũ hương và những loại cây khác mọc trên cát. Giê-xu lên đó với Gioan, nhưng ai bỏ người? Không ai cả, và tất cả họ đều lẹ làng lên trên đỉnh. Dưới mặt trời đẹp nhưng không chói, trước mặt biển trong sáng tươi cười. Thành phố Ptolemai ở rất gần đó với những ngôi nhà trắng của nó.
Chúng ta có vào đó không?
Giuđa Anse hỏi.
Không cần, chúng ta sẽ dừng lại để ăn tại căn nhà đầu tiên. Thầy muốn ở Sikaminon chiều nay. Có lẽ chúng ta sẽ gặp được Isaac ở đó.
Ông ta đã làm biết bao điều tốt đó. Thầy có nghe Aben, Gioan và Giuse nói không?
Có, nhưng tất cả các môn đệ đều rất linh hoạt. Thầy chúc tụng cha thầy ngày đêm vì vậy. Tất cả các con, niềm vui của thầy, bình an của thầy, sự an toàn của thầy.
Và người nhìn họ với bao tình yêu, tới nỗi nước mắt trào trên mi 10 vị. Và thị kiến chấm dứt ở cái nhìn này.
Chúa hãy cho con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em thật nhiều.
Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã chăn trôi.
Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì.
Cố sống noi theo gương xưa thập giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa, để biết ca khen uy danh của Ngài.
Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa, để biết ghi lòng lời xưa đã nói.
Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên vì hoang lạc loài.
Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chúng con đây luôn được thương nhau.
Con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần.
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng.
Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tối yên vui truyền lo nguyện cầu.
Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa
nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.